Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại có cơ hội cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta học về những gia đình trong Cựu Ước và hiện đang học về gia đình ông bà Amram Jochebed. Qua những bài gần đây, chúng ta đã nhìn vào đặc điểm của ông Amram, bà Jochebed và cũng biết khá nhiều về cô Miriam, con gái lớn của ông bà, là chị của Aaron và Moses. Khi còn nhỏ, Miriam thương em, vâng lời mẹ, nên được Chúa dùng để cứu đứa em nhỏ mới có 3 tháng. Khi đã lớn, Miriam cũng hỗ trợ Aaron và Moses trong công tác Chúa giao, đặc biệt là khi hai người đưa con dân Chúa từ Ai Cập trở về đất hứa. Tuy nhiên, sau đó khi đã cao tuổi, Miriam thay đổi. Bà chỉ trích Moses về việc cưới người vợ không phải là người Do Thái. Và bà cũng ganh tị với Moses trong chức vụ Chúa giao. Sách Dân Số Ký chương 12 câu 1 đến câu 3 ghi như vậy. Miriam và Aaron nói hành Moses về người nữ Ethiopia mà ông đã cưới, vì ông đã cưới một người Ethiopia làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Moses thôi sao? Không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Moses là người rất khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian. Qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy khuyết điểm của Miriam khi đã cao tuổi là ganh tị. Bà ganh với Moses vì Chúa dùng em bà lãnh đạo con dân Chúa và Ngài truyền phán với dân chúng qua Moses chứ không qua bà hay qua Aaron, anh của Moses. Lý do chính khiến Miriam chỉ trích và ganh tị với Moses là bà không chấp nhận việc Chúa ban thẩm quyền cho Moses, người em trai nhỏ hơn bà hơn 10 tuổi. Từ trước đến giờ, Miriam là biểu tượng của hỗ trợ đối với Moses, giúp Moses trong đời sống cũng như trong chức vụ. Miriam đứng bên cạnh, nâng đỡ Moses trong lúc khó khăn cũng như trong giờ phút vinh quang, chia sẻ với Moses hy vọng tươi sáng mà Chúa ban cho con dân Ngài về vùng đất hứa. Bây giờ, bỗng nhiên Miriam trở thành người chống Moses. Bà phê bình, chỉ trích và tỏ vẻ ganh tị về chức vụ Chúa ban cho Moses. Dù Aaron cũng đồng lòng với Miriam trong việc chỉ trích Moses, nhưng Kinh Thánh nhắc đến Miriam trước, chứng tỏ bà là người khởi xướng những lời chỉ trích này. Lòng ganh tị của Miriam khiến bà trở thành người chống nghịch Đức Chúa Trời, vì chính Chúa đã chọn Moses làm người đại diện Ngài để phán bảo con dân Ngài. Có thể Moses cũng có lỗi trong việc cưới người vợ ngoại bang, nhưng tội của Miriam nghiêm trọng hơn. Bà không chỉ chống Moses, nhưng là chống lại thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho Moses. Khi Miriam nói, Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Moses thôi sao? Không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao? Là bà đã kiêu ngạo, chỉ trích người Chúa chọn và tự tôn mình lên. Có lẽ Miriam nghĩ bà cũng thuộc vào hàng lãnh đạo như Moses và Aaron. Kiêu ngạo là tội nghiêm trọng trước mặt Chúa. Sách Châm Ngôn chương 3 câu 34 dạy như vậy. Chúa nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Sứ đồ Gia-cơ thì dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Trích thư Gia-cơ chương 4 câu 6. Đức Chúa Trời đã phản ứng mạnh mẽ khi Miriam kiêu ngạo, tỏ thái độ ganh tị đối với em của mình. Chúa binh vực Moses và trừng phạt Miriam ngay. Miriam phê bình, chỉ trích Moses, đầy tớ khiêm hòa của Chúa, nên bà không tránh được hình phạt của Ngài. Sách Dân Số Ký chương 12 ghi về phản ứng của Đức Chúa Trời như sau. Thình lình, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, A-rôn và Miriam rằng: cả ba người hãy đến lều hội kiến. Vậy cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa lều hội kiến, rồi gọi A-rôn và Miriam. Khi hai người đến, Ngài phán: hãy lắng nghe lời ta. Khi có một nhà tiên tri ở giữa các con, thì ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với người ấy trong khải tượng và phán với người ấy trong giấc chiêm bao. Nhưng với đầy tớ ta là Môi-se thì không giống như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện với người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời bí ẩn, và người thấy hình dạng Đức Giê-hô-va. Vậy tại sao các con không sợ mà nói hành đầy tớ ta là Môi-se? Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với hai người, và Ngài lìa khỏi họ. Khi đám mây lìa khỏi lều hội kiến, thì Miriam bị phun hủi trắng như tuyết. A-rôn quay về phía Miriam và thấy bà đã bị phun hủi. Trích Dân Số Ký chương 12, câu 3 đến câu 10, theo bản hiệu đính. Đức Chúa Trời cho Miriam làm nữ tiên tri, hướng dẫn các phụ nữ ca ngợi Chúa. Nhưng Môi-se ở vị trí cao hơn. Ông là người rất khiêm nhường, là đầy tớ thánh của Chúa, được Chúa chọn và dùng trong công việc Ngài một cách đặc biệt. Miriam không tôn trọng Môi-se, nhưng nói những lời xúc phạm đến Môi-se, nên đã không tránh khỏi hình phạt của Chúa. Kinh Thánh ghi tiếp rằng, khi A-rôn thấy Miriam vì nói hành Môi-se bị Chúa phạt với bệnh phun hủi, thì kinh ngạc và sợ hãi. Ông nói với Môi-se: ôi Chúa tôi, xin đừng trừng phạt chúng tôi về tội lỗi mà chúng tôi đã phạm cách dại dột. Xin chớ để nàng như một hài nhi sảo thai, da thịt bị thối rửa hết phân nữa. Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin chữa lành cho nàng. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: nếu cha nàng phỉ nhổ trên mặt nàng, không phải nàng chịu xấu hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải bị giữ ngoài trại quân trong 7 ngày. Sau đó, nàng sẽ được nhận vào lại. Như vậy, Miriam bị giữ ngoài trại quân trong 7 ngày. Dân chúng không ra đi cho đến khi Miriam được nhận vào trại quân. Từ đó trở đi, Kinh Thánh không nói gì về việc Miriam nói tiên tri hay hướng dẫn các phụ nữ ca hát thờ phượng Chúa. Có lẽ bà bị Chúa cất đi chức vụ đó. Và sau đó, dù hành trình vào đất hứa của con dân Chúa còn dài, Kinh Thánh không nhắc đến Miriam nữa cho đến lúc bà qua đời. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 1 ghi về sự qua đời của Miriam như sau. Vào tháng Giêng, cả hội chúng Israel đến hoang mạc Sin và dừng lại tại Ca-đe. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Chúng ta không biết con dân Chúa làm lễ tang cho bà như thế nào và có than khóc bà hay không. Cũng không rõ lúc qua đời Miriam được bao nhiêu tuổi. Thưa quý vị, cuộc đời bà Miriam đã kết thúc trong âm thầm một cách đáng tiếc. Bà được chứng kiến Môi-se khi còn nhỏ, được Chúa giải cứu một cách lạ lùng. Bà biết Môi-se được Chúa trang bị trong hoàng cung Ai Cập suốt 40 năm để sau đó lãnh đạo con dân Ngài. Miriam cũng có mặt khi Chúa dùng Môi-se thi hành nhiều phép lạ giải cứu con dân Ngài tại Ai Cập cũng như trong đồng vắng. Nhưng tiếc thay, trong giai đoạn cuối khi con dân Chúa sắp bước vào đất hứa Canaan thì Miriam qua đời. Bà không được chứng kiến ngày vui mừng đó. Bây giờ chúng ta học về A-rôn. Trước hết nói đến đặc điểm của A-rôn. Aaron là con trai và là con thứ hai của ông bà Amram. Sách Xuất Ai Cập ký ghi về Aaron và Môi-se như vậy. Amram cưới Jochebed, cô mình. Bà sinh cho ông hai người con là Aaron và Môi-se. Và Kinh Thánh cũng cho biết tuổi hai người như sau. Xuất Ai Cập ký chương 20 ghi: Lúc yết kiến Pharaoh, Môi-se đã được 80 tuổi, còn Aaron 83. Như vậy, Aaron là em của Miriam, nhưng là anh của Môi-se, lớn hơn Môi-se 3 tuổi. Kinh Thánh không ghi lại chi tiết nào về Aaron trong tuổi thiếu niên, nên chúng ta không biết khi sống trong gia đình bên cạnh cha mẹ, Aaron là người con như thế nào. Chúng ta biết về Aaron khi Đức Chúa Trời sai Môi-se trở lại Ai Cập để yết kiến Pharaoh. Khi được Chúa giao phó trách nhiệm gặp vua Ai Cập, Môi-se đã thoái thác, viện cớ rằng mình không phải là người giỏi ăn nói. Vì vậy, Chúa sai Aaron đi với Môi-se để làm phát ngôn viên cho Môi-se. Xuất Ai Cập ký ghi lại như vậy. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, lạy Chúa, từ trước đến nay và ngay cả lúc Chúa phán bảo đầy tớ Ngài, con vốn không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Ai tạo ra môi miệng loài người? Ai đã làm cho con người thành câm, thành điếc, thành sáng, thành mù? Chẳng phải bởi ta là Đức Giê-hô-va đó sao? Vậy bây giờ hãy đi đi. Ta sẽ ở với miệng con và dạy con những lời phải nói. Môi-se thưa: Ôi, lạy Chúa, xin Chúa sai người khác. Đức Giê-hô-va nổi giận với Môi-se, Ngài phán: Chẳng phải A-rôn, người Lê-vi, là anh con đó sao? Ta biết người ấy có tài ăn nói. Kìa, anh ta đang đến gặp con đó. Được gặp con, lòng anh sẽ vui lắm. Con hãy nói với anh con và sắp đặt lời lẽ vào miệng anh. Chính ta sẽ ở với miệng con cũng như miệng anh con và dạy các con những gì phải làm. Chính anh con sẽ là người phát ngôn cho con trước dân chúng, là cái miệng cho con, còn con sẽ như là Đức Chúa Trời cho anh vậy. Con hãy cầm gậy này trên tay để dùng các dấu lạ. Trích Xuất Ai Cập ký chương 4 từ câu 10 đến câu 17.